tìm đến bên nhau xa chốn này. Dù ngàn muôn khó khăn chờ ta,
hướng nào biết khi chi vô tình thôi, cho lòng mang những cơn sầu đau.
Vui đớn đau bao giờ ta,
cho dù muốn xây tương hợp phải rời,
ta vẫn không
sẽ
thay
đổi, ta chẳng quên.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 65 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc.
Gắn bó bên lâu,
bên nhau sống trong cuộc đời đắng mang,
biết bao em đêm ân tình trải qua biết bao thời gian, trong vòng tay có nhau mà thôi.
Tấm tắc kỳ trước, Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xuân dưỡng thương bên một dòng suối, nhưng bệnh tình Hồ Xuân ngày thêm trầm trọng. Một hôm, Hồ Xuân bừng tỉnh không thấy Doanh Doanh bên mình. Mới hay mình đã ở chùa Thiếu Lâm được 3 tháng và được Phương Sinh đại sư truyền nội lực chữa bệnh. Sau đó, Phương Sinh đưa chàng lên gặp chưởng môn Thiếu Lâm Phương Chính đại sư, xin được truyền dịch chân kinh hầu cứu mạng cho chàng. Kính mời quý khán giả thưởng thức tiếp. Lệnh Hồ Xuân liên tục gật đầu, cảm thấy đạo lý này thật uyên bác, tinh thâm. Cùng với đạo lý về kiếm thuật mà Phong Thanh Dương dạy, có nhiều điều tương đồng. Phương Chính lại nói,
chỉ vì uy lực của dịch cân kinh này, như vậy cho nên mấy trăm năm nay, không phải là kỳ nhân thì không truyền, không có duyên cũng không truyền. Dù là đệ tử xuất chúng của bọn phái, nếu không có phúc duyên cũng không được truyền. Như Phương Sinh sư đệ, võ công rất cao, trì giới cũng rất là tinh nghiêm, là nhân vật kiệt xuất của bổn tự, mà không được sư phụ đời trước truyền thụ kinh này.
Lệnh Hồ Xuân nói,
dạ ván bối không có phúc duyên này, không dám vọng tự can cầu.
Phương Chính lắc đầu nói,
không phải, không phải, Thiếu Hiệp là người có phúc duyên đấy.
Lệnh Hồ Xuân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, trái tim đập thình thịch, không ngờ bí mật tuyệt kỹ hàng đầu của Thiếu Lâm, ngay cả Phương Sinh đại sư là vị cao tăng của Thiếu Lâm cũng không được truyền thụ mà mình lại có duyên. Phương Chính từ từ nói,
Phật môn quảng đại, chỉ độ cho người có duyên. Thiếu Hiệp là truyền nhân của Phong lão tiên sinh, đây là duyên thứ nhất. Thiếu Hiệp đến Thiếu Lâm tự của lão nạp là duyên thứ hai. Nếu Thiếu Hiệp không luyện dịch cân kinh thì phải mất mạng. Riêng Phương Sinh đại sư nếu luyện tập dĩ nhiên là sẽ có ích, nhưng mà không luyện thì cũng không có hại gì. Cái chỗ phân biệt này lại là duyên thứ ba đấy.
Phương Sinh chấp tay nói,
lệnh ngộ Thiếu Hiệp phúc duyên thầm hậu, Phương Sinh cũng được an ủi.
Phương Chính nói,
sư đệ, tính sư đệ vốn cố chấp, cái chí lý của môn giải thoát vô tướng vô tác này sư đệ vẫn chưa thấu triệt, vấn đề sinh tử cũng chưa thấu đáo. Có điều ta không truyền dịch cân kinh cho sư đệ, thật sự là sợ sau khi đệ nghiên cứu luyện tập môn võ học thượng thừa này thì sẽ chìm đắm vào nó, không tránh khỏi hoang phế chính nghiệp tham thiền.
Vẻ mặt Phương Sinh lo sợ, lão đứng lên cung kính nói,
sư huynh giáo hối phải lắm.
Phương Chính gật nhẹ biểu thị ý khích lệ. Một lúc sau thấy vẻ mặt Phương Sinh lộ vẻ tươi cười, lão mới vui mừng lại gật đầu. Lão quay qua Lệnh Hồ Xuân nói,
bên trong chuyện này vốn có một trở ngại lớn, bây giờ cũng vượt qua được. Từ Đạt Ma Tổ Sư đến nay, dịch cân kinh này chỉ truyền cho đệ tử của bổn tự, không truyền cho người ngoài. Cho nên thiếu hiệp phải quy đầu làm môn hạ Thiếu Lâm tự, làm đệ tử tộc gia của phái Thiếu Lâm.
Lão ngừng một lúc lại nói tiếp.
Nếu thiếu hiệp không trị hiểm, chịu làm môn hạ của lão nạp, là đệ tử thuộc hàng chữ quốc, thì tên sẽ đổi thành Lãnh Hồ Quốc Sùng.
Phương Sinh vui mừng nói.
Chúc mừng thiếu hiệp, chúc mừng thiếu hiệp. Bình sanh thì phương trưởng sư huynh của lão nạp chỉ thâu nhận hai người đệ tử. Đó là chuyện 30 năm về trước. Thiếu hiệp làm đệ tử chân truyền của phương trưởng sư huynh lão nạp, không những là được truyền thụ võ học cao thâm của dịch cân kinh, mà 12 môn tuyệt nghệ Thiếu Lâm phương trưởng sư huynh của lão nạp tinh thông, cũng có thể lượng tài của thiếu hiệp mà truyền thụ cho. Lúc đó nhất định thiếu hiệp có thể làm dạng danh môn phái của lão nạp, trong võ lâm lại xuất hiện một kỳ nhân.
Lệnh Hồ Sung đứng lên nói.
Đa tạ ý tốt của phương trưởng đại sư, vãn bối cảm kích vô cùng. Nhưng vãn bối là đệ tử môn hạ phái Hoa Sơn, không thể cải đầu minh sư khác được.
Phương Chính mỉm cười nói.
Lão nạp nói cho ngại thì cũng chỉ nói để cho có nói mà thôi. Thiếu hiệp, bây giờ thiếu hiệp đã không còn là đệ tử phái Hoa Sơn nữa rồi. Chỉ e thiếu hiệp chưa biết mà thôi.
Lệnh Hồ Sung giật mình kinh hãi, run run nói.
Vãn bối, tại sao không còn là môn hạ phái Hoa Sơn?
Phương Chứng lấy một phong thư từ trong tay áo ra nói.
Mời thiếu hiệp xem qua.
Lão khẽ phóng bàn tay một cái, phong thư bay thẳng đến trước mặt Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung đưa hai tay đón lấy, cảm thấy toàn thân chấn động, không kìm được ngạc nhiên.
Vị phương trưởng đại sư này quả nhiên nội công cao thâm khôn lường. Chỉ một phong thư mỏng như vậy mà có thể truyền được nội lực thâm hậu để phóng qua.
Lệnh Hồ Sung thấy trên phong thư có đống ấn đỏ, trưởng môn phái Hoa Sơn, phong thư đề, cẩn trình trưởng môn đại sư phái Thiếu Lâm. Chính chữ này viết ngay ngắn, nét bút riêng trang, đúng là đích thân sư phụ nhà Bất Quần chấm bút. Lệnh Hồ Sung linh tính có chuyện chẳng lành, hai tay rung lên, hắn rút bức thư ra xem một lượt. Hắc thật không thể tin nổi trên đời này lại có chuyện này. Lại xem một lượt nữa, liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn u ớ mấy tiếng, rồi ngã lăn xuống đất. Lúc tỉnh dậy, Lệnh Hồ Sung thấy mình đang ở trong lòng Phương Sinh đại sư. Hắn chống tay đứng dậy, không kìm được khóc òa lên. Phương Sinh hỏi.
Vì sao thiếu hiệp đau lòng đến như vậy? Chẳng lẽ tôn sư có điều chi bất chắc?
Lệnh Hồ Sung đưa trả bức thư lại cho Phương Sinh nghẹn ngào nói.
Xin đại sư coi đi.
Phương Sinh cầm bức thư, thấy bức thư viết.
Nhạc Bất Quần, trưởng môn phái Hoa Sơn, dập đầu sát đất, trình thư lên trưởng môn đại sư phái Thiếu Lâm. Kẻ hèn này bất đức, chấp trưởng môn họ phái Hoa Sơn, đã lâu không vấn an đại sư, thật là khiếm khuyết. Này nghịch đồ tệ phái là Lệnh Hồ Sung, tính khí ương ngạnh, nhiều lần vi phạm môn quy, gần đây còn kết giao với yêu nghiệt, hòa mình cùng bọn thổ phỉ. Bất Quần bất tài, tuy đã nghiêm huấn trừng trị vẫn không hiệu quả. Để duy trì chính khí võ lâm, bảo toàn danh dự chính phái, bổn phái đã trục xuất nghịch đồ Lệnh Hồ Sung ra khỏi môn họ. Từ nay về sau, tên nghịch đồ này không còn là đệ tử của tệ phái. Nếu hắn cấu kết với dâm tà, gây họa cho giang hồ, thì Nhạc Bất Quần mau có bằng hữu chính phái tru diệt hắn đi. Thư bẩm lên rất hoảng sợ, nói không hết ý, mong đại sư lượng thứ.
Phương Sinh xem xong cũng rất đổi ngạc nhiên, Nghĩ không ra lời gì để an ủi Lệnh Hồ Xuân, lão liền đưa bức thư lại cho Phương Chính. Thấy Lệnh Hồ Xuân nước mắt đầm đìa, lão thở dài nói:
Thiếu hiệp, giao dù với người trên hắc mộc dài thì không nên đọc.
Phương Chính nói:
Các trưởng môn chính phái chắc đều đã nhận được thư của tôn sư và truyền xuống cho môn hạ. Dù thiếu hiệp không bị thương, thế chỉ cần ra khỏi cửa bổn tự cũng gặp lắm chông gai trên giang hồ, vì các đệ tử môn hạ chính phái đều coi thiếu hiệp là thù địch rồi.
Lệnh Hồ Xuân ngẩng người ra, nhớ đến lúc ở bên khe suối, Doanh Doanh cũng nói như vậy. Bây giờ không những kẻ bàn buôn tả đạo muốn giết hắn, mà môn hạ của chính phái ai ai cũng coi hắn là kẻ địch. Thật là trời đất bao la, nhưng không còn chỗ nào cho hắn dung thân. Hắn lại nghĩ đến thâm ân nghĩa trọng của sư môn, sư phụ và sư nương đối với hắn xưa nay như phụ mẫu. Không những đã có ân đức truyền nghệ, mà còn có ân đức dưỡng dục. Không ngờ tính hắn ngông cuồng nên bị trục xuất khỏi sư môn. Hắn cho rằng lúc sư phụ viết bức thư này chắc còn đau lòng hơn hắn nữa. Nhất thời hắn vừa đau lòng vừa hổ thẹn, hận không đập đầu tự tử đi cho rồi. Trong làn nước mắt mờ mờ, Lệnh Hồ Xuân cảm thấy Phương Chứng và Phương Sinh, hai vị đại sư, đều lộ vẻ thương xót. Bỗng nhiên hắn lại nhớ đến chuyện Lưu Chính Phong muốn rửa tay gác kiếm thối xuất võ lâm, chỉ vì kết giao với Khúc Dương trưởng lão ma giáo mà bị mất mạng dưới tay phái Tung Sơn. Có thể thấy chính tà không đội trời chung, ngay cả Lưu Chính Phong là người nghệ cao thế lớn như vậy cũng không tránh khỏi, huống chi hắn là thiếu niên đơn độc không người thân thuộc, hèn hạ không đáng nói. Lại nữa, hắn đã tụ hội quần tà trên Ngũ Bát Cương, gây ra chuyện động trời như vậy. Phương Chứng từ từ nói:
Khổ hại vô biên, hồi đầu thị ngạn, dù là gia nhân không tự thập ác mà biết hồi tâm hối lỗi thì Phật môn cũng mở rộng. Thiếu hiệp còn nhỏ tuổi, nhất thời chạy chân, vô tình kết giao với bọn phỉ, chẳng lẽ không còn đường sám hối? Mối liên quan giữa thiếu hiệp và phái Hoa Sơn dù đã bị đứt đoạn, nhưng từ nay về sau là môn hạ thiếu lâm của lão nạp, sửa đổi lỗi lầm, lặp lại cuộc đời, thì trong võ lâm cũng chẳng có ai làm khó dễ gì thiếu hiệp nữa đâu.
Phương Chứng nói mấy câu này rất hời hợt, nhưng lại nghiêm nghị vô cùng. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ:
Bây giờ ta không còn con đường nào để đi. Nếu nương tựa vào môn hạ phái thiếu lâm, không những có thể học hỏi được nội công thần diệu, cứu được tính mệnh, mà uy danh của phái thiếu lâm trên giang hồ khiến không ai dám sinh sự với đệ tử của Phương Chứng đại sư.
Nhưng lúc này ngực hắn lại bùng lên chí khí quật cường, hắn nghĩ:
Bậc đại trượng phu không thể ngang nhiên tự lập giữa trời đất, phải chai mặt nương tựa vào phái khác để mà cầu an, thì còn gì là anh hùng hảo hán? Trên giang hồ ngàn vạn người muốn giết ta, cứ để bọn họ giết cho rồi. Sư phụ không cần ta, trục xuất ta ra khỏi phái Hoa Sơn, thì ta độc lai, độc vãng cũng có xảo độc.
Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến đây, bất giác bầu nhiệt huyết bùng lên, miệng khô khốc, chỉ muốn uống mấy chục bát rượu mạnh. Cái gì sinh tử môn phái, buồn phiền số mạng đều gạt ra ngoài hết. Ngày trước, lòng hắn lúc nào cũng canh cánh hình bóng của Nhạc Linh Sang, nhưng bây giờ hắn cũng coi cô như người dân nước lã. Lệnh Hồ Xuân đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Phương Chính và Phương Sinh, cung kính khấu đầu mấy cái. Hai lão tăng cho rằng Lệnh Hồ Xuân đã quyết ý quy đầu phái thiếu lâm, nét mặt lộ vẻ tươi cười. Lệnh Hồ Xuân đứng dậy lớn tiếng nói:
Phản bối đã không được sư môn dung tình, không còn mặt mũi nào cải đầu phái khác. Hai vị đại sư có lòng từ bi, vãn bối cảm kích vô cùng. Bây giờ xin bái biệt.
Phương Chính ngạc nhiên, không ngờ thiếu niên này lại cự tuyệt không sợ chết như vậy. Phương xin khuyên:
Thiếu hiệp, chuyện này có liên quan đến sự sống chết của thiếu hiệp, không nên sinh cường hiếu thắng nhất thời.
Lệnh Hồ Xung cười hề hề, quay người đi ra, lòng hắn đầy khí bất bình, chân bước càng nhanh, rảo bước ra khỏi Thiếu Lâm Tự. Lệnh Hồ Xung ra khỏi chùa, lòng cảm thấy thê lương. Hắn ngẩng mặt lên trời cười một tràng rồi thầm nghĩ.
Người trong chính phái coi ta là thủ địch. Người trong tà đạo ai cũng muốn giết ta. Chắc Lệnh Hồ Xung khó sống qua ngày hôm nay. Để coi ai lấy cái mạng của ta đây.
Hắn đưa tay mò lên người, túi chẳng còn tiền, lưng không có kiếm. Ngay cả cây đoạn cầm của Doanh Doanh tặng cũng không biết biến đâu mất rồi. Thật là chẳng còn gì, không còn gì vướng víu nữa. Hắn liền đi xuống núi. Lệnh Hồ Xung đi đến lúc gần tối, thấy Thiếu Lâm Tự đã cách xa rồi. Người đã mỏi mệt, bụng đói meo, hắn thầm nghĩ.
Ta đi đâu kiếm chút gì ăn đây?
Bỗng nghe tiếng bước chân, 7-8 người từ phía tây chạy đến. Toàn là những người mặc võ phục, đeo binh khí rất vội vã. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ,
bọn này muốn giết ta, cứ động thủ ngay đi, để ta khỏi nhọc sức đi kiếm cơm ăn. Ăn no cũng phải chết, hà tất đi kiếm ăn làm gì cho nó mệt.
Lệnh Hồ Xung liền đứng ở giữa đường, hai tay khoanh trước ngực, lớn tiếng nói,
Lệnh Hồ Xung ở đây, muốn giết ta thì tới đây.
Nào ngờ mấy tên hán tử lúc chạy đến trước mặt Lệnh Hồ Xung chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi né người chạy tiếp. Một người nói,
cái thằng này nó đồ điên hay sao mà.
Lại một người khác nói,
ồ đúng vậy đó, đừng sanh sự với hắn, để lỡ đại sự.
Một người khác nói,
ê nếu mà để lão trốn mất là thật là hỏng bét đấy.
Trong khoảnh khắc bọn họ đã chạy xa rồi. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ,
thì ra bọn họ truy nã một người nào đó.
Tiếng bước chân của mấy người vừa im thì tiếng gió ngựa phía tây vọng đến. Năm kỵ mã phi nhanh như gió lướt qua bên mình Lệnh Hồ Xung, chạy qua hơn 20 trượng. Bỗng một kỵ mã đứng lại, trên ngựa là một phụ nữ trung niên nói,
khách quan, xin hỏi khách quan có mấy thấy một cái lão già mặc áo trắng không vậy? Người này cao, ốm, lưng mang một thanh loan đao.
Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói,
không thấy.
Người phụ nữ không nói nữa, quay đầu ngựa lại đuổi theo 4 kỵ mã kia. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ,
bọn họ truy đuổi một lão già mình mặc áo bào trắng à? Bây giờ không có việc gì, ta đi coi vụ náo nhiệt này chắc cũng hay đấy.
Bây giờ Lệnh Hồ Xung bèn rẽ qua hướng đông mà đi. Đi chưa được khoảng một bữa ăn, phía sau hắn lại có hơn 10 người nữ trổ đến. Sau khi những người này vượt qua Lệnh Hồ Xung, một lão già khoảng 50 tuổi quay lại hỏi,
huynh đệ có thấy một lão già mặc áo bào trắng, người cao ôm, lưng mang loan đao hay không?
Lệnh Hồ Xung đáp,
không thấy.
Lệnh Hồ Xung lại đi một lúc nữa, đến một ngã ba đường, nghe tiếng nhạc ngựa ở phía tây bắc, 3 kỵ mã phóng nhanh đến, cả 3 đều là thanh niên khoảng 20 tuổi. Người đi trước dùng roi ngựa hỏi,
này cho hỏi, thế huynh đài có thấy một à?
Lệnh Hồ Xung tiếp lời,
các hạ muốn hỏi một lão già ốm, cao, mặc áo bào trắng, lưng mang loan đao có phải không?
Cả 3 đều lộ vẻ vui mừng cùng nói,
đúng rồi, hắn ở đâu đấy?
Lệnh Hồ Xung thở dài nói,
tại hạ chưa có gặp qua.
Người thanh niên đứng trước tức giận quát lên,
à người muốn giỡn mặt với lão tử phải không? Người chưa gặp sao lại biết lão hả?
Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói,
ok, chưa gặp qua thì không phải thể biết được chứ sao.
Người thanh niên dùng roi ngựa lên toàn đánh xuống đầu Lệnh Hồ Xung, thì một thanh niên khác nói,
thôi nhảy đệ đừng sanh sự nữa, chúng ta mau đuổi đi.
Gã thanh niên toàn dùng roi ngựa liền hừ một tiếng rồi dùng roi ngựa lên trời thúc ngựa phóng đi. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ,
mấy người này cùng truy tìm một lão già mặc áo bào trắng, không biết vì chuyện gì. Ta đi xem vụ náo nhiệt này chắc vui lắm, nhưng mà nếu bọn chúng biết ta là Lệnh Hồ Xung thì nhất định sẽ giết ta ngay tại chỗ.
Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây bất giác hơi sợ, nhưng lại chuyển ý nghĩ,
bây giờ cả hai phái chính tà đều muốn lấy mạng của ta, ta có lén lút cũng chỉ kéo dài được chút hơi tàn, sống được mấy ngày cũng không tránh khỏi bị rơi đâu. Như vậy cái chết của ta có dài cho một ngày cũng đâu có hay ho gì đâu, chi bằng tới đâu hay tới đó để xem cái mạng ta sẽ rơi vào tay ai.
Lệnh Hồ Xuân liền theo lối ba con ngựa vừa lao đi, các bụi còn tung bay mà tiến. Ở phía sau Lệnh Hồ Xuân lại có một tốp ngựa chạy đến, cũng đều hỏi thăm Lệnh Hồ Xuân về lão già cao ốm, mình mặc áo bào trắng, lưng mang loan đao. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ,
những người cùng truy đuổi lão già mà có bào trắng đó đều không biết lão đang ở đâu, nhưng mà tất cả đều chạy tìm về một hướng, thật là kỳ lạ.
Lệnh Hồ Xuân đi thêm một hơn một dặm, xuyên qua một rừng tùng, trước mặt bỗng nhiên hiện ra một vùng đất bằng phẳng, người đứng đông nghẹt, ít ra cũng có 600-700. Khu đất này rất rộng nên 600-700 người này đứng tụm lại cũng chỉ chiếm một khoảng nhỏ. Một con đường lớn thẳng đến đám đông, Lệnh Hồ Xuân đi theo con đường hướng về phía trước. Đi gần đến nơi, thấy giữa đám đông có một ngôi lưng đền nhỏ nhỏ, đó là nơi để lữ hành nghỉ ngơi giữa vùng hoang dã nên được dựng lên sơ sài. Đám đông vây quanh lưng đình cách khoảng vài trượng chứ không ai dám lại gần. Lệnh Hồ Xuân đi gần thêm hơn 10 trượng, thấy trong đình có một lão già mặc áo bào trắng ngồi sờ sờ ra đó trơ trọi một mình. Lão già ngồi bên một cái bàn uống rượu, nhất thời hắn chưa nhìn thấy được lưng lão có mang loan đao hay không. Tuy người này ngồi nhưng dường như còn cao hơn cả người thường đứng. Lệnh Hồ Xuân thấy lão bị quần địch dây khốn nhưng vẫn thản nhiên uống rượu, bất giác hắn sinh lòng kính ngưỡng. Bình sinh những anh hùng hảo hán hắn từng nghe thấy tuyệt chưa có ai, chưa có người nào có hào khí ngất trời như vậy. Lệnh Hồ Xuân từ từ đi về trước, nhập vào đám đông. Đám người vây quanh không rời mắt khỏi lão già mặc áo trắng nên khi Lệnh Hồ Xuân đến chẳng ai để ý tới. Lệnh Hồ Xuân ngưng thần nhìn lão già, thấy dung mạo của lão thanh thản, chùm râu bạc trắng lơ thơ rủ dài xuống tới ngực, tay cầm bát rượu, mắt đăm đăm nhìn ra xa đến tận chân trời, chẳng thèm liếc mắt nhìn bọn người vây quanh mình một cái. Trên lưng lão có đeo một cái túi, sau lưng lão không có loan đao, thì ra ngay cả binh khí lão ta cũng không đeo bên mình. Lệnh Hồ Xuân không hề biết lai lịch của lão, cũng không biết vì sao có nhiều người trong võ lâm muốn làm khó lão, càng không biết lão là chính hay tà. Có điều hắn khâm phục hào khí ngất trời của lão, xem bên mình như chẳng có ai, không hiểu sao hắn cảm thấy đồng cảnh ngộ với lão. Hắn nảy ra một ý, bước lên phía trước lớn tiếng nói,
xin chào tiền bối. Tiền bối uống rượu một mình không có ai bầu bạn, không tránh khỏi sự buồn tẻ, vãn bối xin bồi rượu tiền bối.
Lệnh Hồ Xuân đi vào quán trung đình, giái lão một cái rồi ngồi xuống. Lão già quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như hai luồng điện, lạnh lùng nhìn Lệnh Hồ Xuân. Thấy hắn không mang binh khí, mặt lại tiều tụy, là một thiếu niên chưa từng quen biết. Mặt lão lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ hừ lên một tiếng chứ không trả lời. Lệnh Hồ Xuân bưng hữu rượu lên, rót vào cái bát để trước mặt, rồi lại rót vào một bát nữa, nâng lên uống nói,
mời tiền bối.
Hắn uống cạn bát rượu, rượu này cực mạnh, uống vào miệng như dao cắt, lại giống như nuốt phải than đỏ vào bụng. Hắn lớn tiếng khen,
hảo tử, hảo tử.
Một hán tử giọng ồm ồm ngoài lưng đình quát lên,
tiểu tử kia mau cút đi, chúng ta sắp liều mạng với lão già, đừng đứng ở đây mà làm vướng chân vướng tay chúng ta.
Lệnh Hồ Xuân cười nói,
tại hạ uống rượu với lão tiền bối có cản trở gì các hạ đâu.
Lệnh Hồ Xuân lại rót thêm rượu vào bát, ực một tiếng, hắn ngẩng cổ uống cạn bát rượu, rồi giơ ngón tay cái lên khen,
hảo tử.
Bên trái có người lạnh lùng nói,
kẹo tử, cút đi, đừng ngồi đó nữa mà chết oan mát. Bọn ta phụ mệnh Đông Phương giáo chủ đi bắt phản đồ Hướng Vấn Thiên, nếu kẻ nào đến quấy rối sẽ bị chết thê thảm.
Lệnh Hồ Xuân nhìn về phía người vừa nói, thấy một hán tử ốm nhôm, mặt vàng giọt, mình mặc áo đen, lưng thắt đai màu vàng. Đứng bên cạnh hắn có khoảng 200-300 người cũng mặc áo đen, lưng thắt dây đai đủ các màu. Bỗng Lệnh Hồ Xuân nhớ lại ngày trước ở ngoài thành Hành Dương, Khúc Dương trưởng lão của Ma giáo cũng mặc áo đen, hình như lưng lão cũng thắt đai màu vàng. Gã ốm nhôm đó nói là phụng mệnh Đông Phương giáo chủ truy nã phản đồ, vậy người này cũng là giáo chúng trong Ma giáo.
Phải chăng gã ốm này cũng là trưởng lão của Ma giáo? Lần Hồ Xuân lại rót thêm một bát rượu, ngửa cổ uống cái ực rồi khen.
Hảo tửu, hảo
rồi
tửu.
Hắn nhìn quanh qua lão già mặc áo trắng, tên là Hướng Dẫn Thiên nói.
Hướng tiền bối, ván bối đã uống ba bát rượu của tiền bối, xin đa tạ, đa tạ.
Bỗng nghe có người ở phía đông quát lên.
Tiểu tử này là Diệp Đồ Lĩnh Hồ Xuân, phải qua sơn á.
Lĩnh Hồ Xuân liếc mắt nhìn, nhận ra người nói là Hầu Nhân Hùng, đệ tử phái Thanh Thành. Bây giờ hắn mới nhìn kỹ lại, bên cạnh gã còn có không ít nhân vật trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Một đạo sĩ lớn tiếng nói.
Lĩnh Hồ Xuân, sư phụ người nói người hòa mình với yêu ta, quả nhiên là không sai. Hai tay trên Hướng Vĩnh Thiên này nhuộm đầy máu của anh hùng hiệp sĩ, người hòa mình cùng với hắn làm gì? Mau cút đi, kẻo bị băm nát như tường bây giờ.
Lần Hồ Xuân nói.
Vị sư thúc này thuộc phái Thái Sơn phải không? Tại hạ và vị tiền bối này chưa bao giờ quen biết, nhưng vì thấy mấy trăm người với một mình lão thì chẳng ra gì cả. Có bao giờ Ngũ Nhạc Kiếm Phái lại liên thủ với Ma giáo đâu? Song phương chính tà, tại sao lại cùng nhau đối phó với một mình Hướng tiền bối, khiến cho anh hùng thiên hạ chê cười?
Đạo sĩ tức giận nói.
Bọn ta liên thủ với Ma giáo hồi nào? Bọn Ma giáo truy nã phản đồ của họ, còn bọn ta phục thù thay có vị bằng hữu đồng môn đặt tán mạch dưới tay tên ác đợt này. Hai chuyện không có liên quan gì với nhau.
Lần Hồ Xuân nói.
Hay lắm, hay lắm. Chỉ cần các vị lấy một chọi một thì tại hạ tình nguyện ngồi uống rượu ở đây để xem cuộc náo nhiệt này.
Hầu Nhân Hùng quát.
Hả? Ngươi là cái thái gì? Mọi người đều giết tiểu tử này trước đi, rồi tính sổ lão họ Hướng sao?
Lệnh Hồ Xuân cười nói.
Nếu giết một mình Lệnh Hồ Xuân, sao phải cần đến nhiều người động thủ? Xin mời Hầu huynh lên đây là cũng đủ rồi.
Hầu Nhân Hùng đã từng bị Lệnh Hồ Xuân đá một cước rớt xuống tủ lâu, biết võ công của mình không bằng hắn, nên không dám tiến lên đồng thủ với hắn. Cả đâu biết nội lực của Lệnh Hồ Xuân đã mất hết, dĩ nhiên còn thua xa ngày trước. Còn những người khác dường như kỳ quý Hướng Dẫn Thiên nên cũng không dám xông vào lưng đình. Hán tử ốm nhôm của Ma giáo quát lên.
Họ Hướng kia, chuyện đến nước này, người mau theo bọn ta đi gặp giáo chủ, xin giáo chủ lão nhân già xá tội cho, chưa chắc là không còn đường sống. Người cũng là anh hùng của bọn giáo, chẳng lẽ lại muốn đấu nhau cho tàn xương nát thịt để người ta cười chê ư?
Hướng Dẫn Thiên hừ một tiếng, nâng bát rượu uống cạn, bỗng nghe những tiếng len keng phát ra. Lệnh Hồ Xuân thấy hai tay lão bị cột bằng một sợi dây xích, hắn vô cùng kinh ngạc nghĩ.
Ồ, thì ra lão này là tù vượt ngục, ngay cả xích tay cũng chưa tháo ra nữa.
Lệnh Hồ Xuân cảm thấy đồng tình với lão, hắn lại nghĩ.
Người này đã không có thể kháng cự được, thì mình phải giúp lão chống đỡ một lúc để chết luôn ở đây cho xong đi.
Lệnh Hồ Xuân nghĩ vậy, liền đứng lên, hai tay chắp sau lưng lớn tiếng nói.
Vị Hướng tiền bối này tay còn bị xích, làm sao có thể động thủ với các vị được? Tại hạ uống ba bát rượu của lão tiền bối, cho nên có nghĩa vụ phải giúp tiền bối chống đỡ cường địch. Ai muốn động thủ với Hướng tiền bối thì phải bước qua xác chết của Lệnh Hồ Xuân này trước đã.
Hướng Dẫn Thiên thấy Lệnh Hồ Xuân khùng khùng điên điên, bỗng dưng lại đưa đầu ra chỉ chỗ cho mình, bất giác lão rất là ngạc nhiên, hắn hỏi khẽ.
Tiểu tử, tại sao người lại muốn giúp ta?
Lệnh Hồ Xuân đáp.
Giữa đường gặp chuyện bất bình, phải rút đao tương trợ.
Vậy chứ đạo của người đâu?
Tại hạ sử kiếm, nhưng mà đáng tiếc là không có kiếm.
Vậy chứ kiếm pháp của người là sao? Người ở phái Hoa Sơn e rằng kiếm pháp không cao minh lắm đâu.
Kiếm pháp thì chẳng cao minh, mà tại hạ lại đang bị trọng thương, nội lực mất hết rồi, nên lại càng hỏng bét nữa.
Người tiếc không có hiểu gì hết á. Thôi được rồi, để ta lấy kiếm cho ngươi.
Chỉ thấy thấp thoáng một cái, lão đã xông về phía trước phía quần hào. Trong nháy mắt, ánh đao lóe lên, mười mấy binh khí cùng nhắm hướng lão chém tới. Hướng Dẫn Thiên nghiêng người né tránh, lao đến gần một đạo sĩ phái Thái Sơn. Đạo sĩ dung kiếm phóng ra, thoáng một cái Hướng Dẫn Thiên lặng người ra sau lưng lão, khuỷu tay trái thúc ngược lại. Bụp một tiếng, lão đánh trúng lưng của đạo sĩ, Lão dung tay một cái, hai thanh trường kiếm trong tay lão đạo sĩ bị dây xích trong hai ta lão quấn đi. Lão điểm chân phải giọt người về lại lưng đình, mấy cái giọt người của lão thần tốc vô cùng, quần hào chính phái muốn chặn lão lại cũng không kịp. Một tên hán tử đuổi rất nhanh, đến cách lưng đình khoảng mấy thước, giờ đơn đao lên chém xuống. Hướng Chấn Thiền giống như có mắt sau lưng, không quay đầu lại, chân trái đá ngược ra sau, mũi chân trúng ngực gà hán tử. Gã hán tử rú lên một tiếng bay thẳng ra, đơn đao tay phải thế chém quá là mạnh, chát một tiếng, gã lại chém lên đùi phải của mình. Đạo nhân Thái Sơn đoạn choạng mấy cái rồi ngã lăn, máu tươi trong miệng không ngừng phun ra. Mấy chục tên giáo chúng ma giáo reo lên như sấm.
Hương tả sư thân thủ tuyệt diệu!
Hướng Chấn Thiền mỉm cười, chắp tay hướng về phía bọn ma giáo đáp tạ tiếng khen. Sợi dây xích trong tay lão kêu len keng, lão hất tay một cái, phập một tiếng, trường kiếm đã cắm lên bàn rồi nói:
"Cầm kiếm đi."
Linh Hồ Xung vô cùng khâm phục, thầm nghĩ:
"Người này oai trấn quần hào, quả nhiên thân thủ thật phi thường."
Hắn không đưa tay rút kiếm mà nói:
"Võ công Hướng tiền bối cao cường như vậy, vãn bối hạ thấp về khoa trương sự kém cỏi ở đây."
Linh Hồ Xung liền cung tay nói:
"Vãn bối xin cáo từ."
Hướng Chấn Thiền chưa kịp trả lời, đã thấy kiếm quang lấp loáng, ba thanh trường kiếm chỉ vào lưng đình. Đó là ba tên đệ tử thuộc bọn Hầu Nhân Hùng tấn công đến. Cả ba tên đều chỉ kiếm nhắm vào Lệnh Hồ Xung, một kiếm chỉ vào lưng, hai kiếm chỉ vào hông, khoảng cách không đầy một thước. Hầu Nhân Hùng quát lên:
"Lệnh Hồ Xung, quỳ xuống đi!"
Tiếng quát vừa dứt thì gã đã phóng lên trước, đụng vào người Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:
"Lệnh Hồ Xung đường đường là nam tử hán, tuy hôm nay không mong sống sót, nhưng cũng không cam tâm chết dưới kiếm của mấy tên đê tiện Bách Thanh Thành nhà ngươi."
Lúc này Lệnh Hồ Xung đã biết đang bị ba mũi kiếm bao vây, chỉ cần xoay người thì một kiếm sẽ đâm vào ngực, còn hai kiếm kia sẽ đâm vào bụng dưới. Hắn liền cười ha hả nói:
"Quỳ thì quỳ chứ có gì đâu."
Đầu gối phải hơi quỳ xuống, tay phải hắn đã rút trường kiếm trên bàn, dùng một cái, Lệnh Hồ Xung đã chặt đứt cổ tay của ba tên đệ tử phái Thanh Thành. Cả ba thanh trường kiếm rơi xuống đất, cả ba tên mặt không còn giọt máu. Chúng khó tin rằng trên đời này lại có chuyện như vậy. Chúng hết hồn, đứng ngây người một lúc rồi mới nhảy về sau. Một tên đệ tử trong bọn đệ tử Thanh Thành chỉ khoảng 18-19 tuổi, đau quá khóc sống lên. Lệnh Hồ Xung áy náy nói:
"Huynh đệ, tại huynh đệ muốn giết ta trước đấy chứ."
Hướng Chấn Thiền trầm trồ:
"Hảo kiếm pháp."
Rồi lão nói tiếp:
"Thê kim hổng mạnh, nội lực lại quá yếu."
Lệnh Hồ Xung cười nói:
"Nội lực không phải chỉ quá yếu, mà chẳng có chút nào sức cả."
Bỗng nhiên Hướng Chấn Thiền quát lên một tiếng, tiếp theo tiếng dây xích kêu len keng. Hai tên hán tử mặc áo đen đã xông vào lưng đình, tấn công nhanh về Hướng Chấn Thiền. Hai người này, một tay lăm lăm cây song quài trượng làm bằng thép nguyên chất, còn tay kia cầm cây song thiết bài, đều là những thứ binh khí rất nặng. Bốn thứ binh khí va chạm vào dây xích nơi tay Hướng Chấn Thiền, phát ra những tia lửa tung tóe. Hướng Chấn Thiền lạng người mấy cái, muốn vòng ra phía sau để đoạt quài trượng, nhưng người cầm song trượng nghiêm mặt phòng thủ, bảo vệ những điểm yếu hại trên người. Hai tay của Hướng Chấn Thiền bị dây xích trói chặt, nên lão xoay chuyển không linh hoạt lắm. Bọn ma giáo liên tục la hét, lại có thêm hai người xông vào lưng đình. Hai người này đều sử bắt giái đồng chùy, dung lên dung xuống sức mãnh liệt. Hai người cầm bốn cây chùy vừa xông đến, thì người giữ song quầy trượng liền chuyển từ thế thủ sang thế tấn công. Hướng Chấn Thiền loạn qua lặng lại, thân pháp cực kỳ linh động, nhưng cũng không cách nào đã thương được đối thủ. Mọi khi có cơ hội, lão dùng dây xích tấn công một người, thì ba người kia liều mạng xông vào, thế đánh rất hung hãn. Hai bên tỷ đấu mười mấy chiêu, tên thủ lãnh bọn ma giáo quát lên:
"Bát trường xông vào!"
Tám tên hán tử áo đen, tay cầm trường thương, phân ra bốn phía xông vào lưng đình. Bốn hướng đều có hai cây trường thương, xông vào nhắm Hướng Chấn Thiền mà đâm. Hướng Chấn Thiền nhìn Lệnh Hồ Xung quát:
"Tiểu bằng hữu, mau tránh ra đi!"
Tiếng quát chưa dứt, tám cây trường thương cùng một lúc đâm vào lão. Ngay lúc này, bốn cây đồng chùy toan đánh vào ngực, cây song quài trượng sắp đánh vào chân, hai cây thiết bài nhắm hắn mà đánh mại mặt. Bốn phương tám hướng chỗ nào cũng có sát thủ. 12 tên cao thủ ma giáo, mỗi tên đều hạ thủ không chút lưu tình. Xem ra ai ai cũng đều biết giao thủ với Hướng Chấn Thiền là chuyện nguy hiểm nhất trên đời. Nếu kéo dài cuộc đấu thì càng bước gần đến quỷ môn quan. Lệnh Hồ Xung thấy bọn người này đánh kiểu mang sợ, tình thế Hướng Chính Thiên khó thoát khỏi nguy hiểm liền quát lên:
"Quân đê tiện!"
Hướng Chính Thiên đột nhiên xoay người một cái thần tốc, dùng dây xích đụng vào các binh khí kêu len keng loảng xoảng. Người lão giống như con dụ xoay kích tới nỗi ai cũng qua mắt. Chỉ nghe loang choang hai tiếng, hai cây thiết bài đụng phải dây xích của lão bị hất văng lên, xuyên qua nóc lưng đình bay ra ngoài. Hướng Chính Thiên không thèm để ý tới các chiêu tấn công của đối phương, lão xoay người càng nhanh, khiến cho tám người cầm trường thương phải lùi ra xa. Tên thủ lĩnh của ma giáo quát lên:
"Đi, tấn công từ từ để tiêu hao khí lực của lão."
Tám tên sử thương cùng dạ, mỗi tên lùi lại hai bước, chỉ đợi lúc lực lượng lực của Hướng Chính Thiên suy giảm, thế dây xích sơ hở thì lập tức tấn công. Một số người bàng quan từng trải đều nhận ra điều đó. Võ công Hướng Chính Thiên dù có cao thâm đến đâu cũng quyết khó xoay người liên tục nhanh như vậy. Cách đánh này cuối cùng sẽ hao tổn hết khí lực, phải bó tay chịu trói. Hướng Chính Thiên cười ha hả, bỗng nhiên chân trái hơi lún xuống, lão dung dây xích ra đánh vào lưng một tên giữ đồng chùy. Con đó hét lên một tiếng, cây đồng chùy tay trái đánh ngược lại trúng đầu gã, khiến gã dở đầu. Tám tên sử thương cùng xông ra, phân ra trái phải trước sau. Hướng Chính Thiên dung dây xích hất hai cây trường thương, trường thương của sáu người còn lại không hẹn mà cùng đâm vào hông trái của lão. Trong tình cảnh đó, Hướng Chính Thiên có tránh được cây thương thứ nhất thì không tránh được cây thương thứ hai, có tránh được cây thương thứ hai thì không tránh được cây thương thứ ba, huống hồ gì cả sáu cây thương cùng đồng thời đâm tới. Lệnh Hồ Xung giật mình khi thấy sáu cây thương cùng đâm tới mà Hướng Chính Thiên không cách nào né được. Đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, hắn nhớ ra chiêu thứ tư phá thương thức trong Độc Cô Cửu Kiếm. Gặp lúc nguy hiểm, trong đường tơ kẻ tóc, hắn đâu có thể nghĩ ngợi gì thêm nữa. Thanh trường kiếm lóe lên, chỉ nghe mấy tiếng choang choang, tám cây trường thương cùng rơi xuống, tám tên sử thương ngã lăn xuống đất. Chỉ nghe một tiếng loảng choảng, cơ hồ như mấy cây thương cùng rớt xuống một lúc. Một kiếm của Lệnh Hồ Xung phân ra, đâm vào tám cổ tay của tám người, chỉ nhiên có trước có sau. Nhưng vì thấy kiếm quá mau lẹ, nên tám tên này dường như đồng thời bị trút kiếm của hắn. Lệnh Hồ Xung đã xuất kiếm ra, thấy kiếm khó dừng lại, hắn lại xử tiếp chiêu thứ năm phá thiên thức. Chiêu phá thiên thức này chỉ là một trâu tên gọi chung, bên trong biến hóa vô cùng, bất kể cương tiên, thiết giảng, điểm quyệt quyết, phán quan búc, trượng tử, nga mi thích, thủy thủ, bản phủ, thiết bài, bát giác chùy, thiết thôi và các đoạn khí đều có thể phá giải được. Kiếm quang lấp loáng, hai cây hoài trượng và hai cây đồng chùy đã bị đánh rớt. Trong 12 tên ma giáo tấn công vào lương đình, ngoài một tên bị Hướng Chính Thiên giết, một người bị đánh rơi thiết bài, còn 10 tên đều bị trúng kiếm nơi cổ tay, binh khí bị rơi xuống. 11 người la quảng dội chạy lùi ra. Quần hào chính phái không kìm được lớn tiếng reo hò:
"Hào kiếm pháp, hào kiếm pháp, kiếm pháp bay qua sườn khiến người ta mở rộng tầm mắt."
Tên thủ lĩnh ma giáo phát ra một câu hiệu lệnh, lập tức có 5 người tấn công vào lương đình. Một phụ nữ trung niên tay cầm song đao nhắm vào Lệnh Hồ Xung mà chém. 4 tên đại hán thì dây đánh Hướng Chính Thiên. Đao pháp của người phụ nữ cực nhanh, một đao hộ thân, một đao tấn công. Lúc đao tay trái tấn công thì đao tay phải phòng thủ, lúc đao tay phải tấn công thì đao tay trái phòng thủ. Song đao giữ liên tục, mỗi chiêu vừa tấn công vừa phòng thủ. Thủ thì rất nghiêm mật, công thì rất mãnh liệt. Lệnh Hồ Xung nhìn không rõ đường đao, liên tiếp lùi lại 4 bước. Thưa quý khán giả, chuyện Thiếu Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu
vào tối thứ tư tuần tới.
Chốn này dù ngàn muôn khó khăn chờ ta,
gương nào biết khi chỉ vô tình thôi, cho lòng mang những cơn sầu đau
vui đớn đau bao giờ ta
cho...